Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Tư 13 tháng 2, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị một số nhận định của ông Kokoji, lãnh tụ thế hệ 1988 về hiện tình Myanmar. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Mai Châu trình bày, kinh nghiệm dạy giáo lý cho các học sinh trung học của một nữ tu. Sau cùng trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài, những tranh luận về vấn đề truyền chức phó tế cho phụ nữ. Bây giờ kính mời quý vị nghe Hồng Ân và Kim Loan đọc tin tức.
Vatican, trái với chương trình dự định trước đây, Đức Thánh Cha Benedict XVI sẽ chủ sự thánh lễ với nghi thức sức cho từ 5 giờ đến 7 giờ chiều hôm nay 13 tháng 2 tại đền thờ Thánh Phêrô. Theo truyền thống từ lâu và chương trình đã ấn định từ trước, lễ ra Đức Thánh Cha sẽ đến vương cung Thánh đường Thánh Asemo của dòng Biển Đức vào lúc 4 giờ rưỡi chiều hôm nay 13 tháng 2, và từ đây Ngài sẽ chủ sự nghi thức rước thống hối đến vương cung Thánh đường Sabina của dòng Đa Minh để cử hành thánh lễ với nghi thức sức tro. Tuy nhiên, thông cáo do Ban Phụng vụ của Đức Thánh Cha công bố sáng hôm qua 12 tháng 2 cho biết địa điểm của buổi lễ sẽ dời đến đền Thánh Phêrô. Cha Lombardi cho biết lý do thay đổi này là vì đây là thánh lễ cuối cùng của Đức Thánh Cha Benedict XVI trong tư cách là giáo hoàng. Nhiều người muốn tham dự, vì thế đền thờ Thánh Phêrô rộng lớn hơn sẽ là nơi thích hợp hơn. Sáng thứ Năm ngày mai 14 tháng 2, Đức Thánh Cha sẽ gặp hàng giáo sĩ Roma theo thông lệ từ lúc 11 giờ tại Đại Thánh Đường Thánh Phaolô VI. Năm ngoái 2012 đã có 800 linh mục và phó thế tham dự cuộc gặp gỡ Đức Thánh Cha, và Ngài sẽ trình bày một bài suy niệm ứng khẩu dưới hình thức Lectio Divina, đọc và suy gẫm lời Chúa. Trong tuần tới, các sinh hoạt tại Vatican diễn ra trong thầm lặng, vì Đức Thánh Cha và các vị lãnh đạo của Tòa Thánh tham dự tuần tĩnh tâm của mùa chay, bắt đầu từ chiều ngày Chủ nhật 17 tháng 2 cho đến ngày thứ Bảy 23 tháng 2.
Tin Đức Thánh Cha loan báo hôm 11 tháng 2 vừa qua là sẽ giả từ nhiệm vụ giám mục Roma và người kế vị Thánh Phêrô từ lúc 20 giờ tối ngày 28 tháng 2 tới đây, đã tạo nên một cú sốc gây ngạc nhiên và chấn động trên thế giới, với rất nhiều phản ứng của các vị lãnh đạo, các chính quyền và nơi dư luận quần chúng. Đông đảo các hội đồng giám mục trên thế giới ra thông cáo bày tỏ sự kinh ngạc, đồng thời cảm ơn, ca ngợi giáo huấn, tấm gương và hoạt động của Đức Thánh Cha, đồng thời cũng tuyên bố tôn trọng quyết định từ nhiệm của Ngài sau gần 8 năm làm giáo hoàng. Đây là lần đầu tiên kể từ gần 600 năm trong lịch sử giáo hội, một vị giáo hoàng từ chức. Lần chót là Đức Giáo hoàng Gregorio XII ngày 4 tháng 8 năm 1415, sau hơn 8 năm làm giáo hoàng. Nhiều câu hỏi được giới báo chí nêu lên liên quan đến quyết định từ chức này. Cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, tham chiếu bác sĩ riêng của Đức Thánh Cha, xác nhận Đức Thánh Cha hiện không có bệnh cấp tính nào, nhưng ở trong tình trạng sức khỏe suy giảm do tuổi già. Ngài sẽ tròn 86 tuổi vào ngày 16 tháng 4 tới đây. Tại sao Đức Thánh Cha lại ấn định lúc 20 giờ tối ngày 28 tháng 2 sắp tới sẽ giả từ chức vụ? Cha Lombardi, tham chiếu Đức Tổng Giám mục Georg Genswein, bí thư riêng của Đức Thánh Cha và cũng là Chủ tịch Phủ Giáo Hoàng, cho biết không có lý do gì đặc biệt. Thông thường Đức Thánh Cha kết thúc một ngày phục vụ giáo hội vào lúc 8 giờ tối. Cha Lombardi cũng cho biết tuy việc chuẩn bị cho mật nghị Hồng Y bầu giáo hoàng hiện nay đã được nghĩ tới, sau lời loan báo của Đức Thánh Cha sẽ từ chức, nhưng theo giáo luật, công việc chuẩn bị chỉ được khởi sự chính thức từ sau khi Tòa Thánh trống tòa. Tòa thánh lúc đó được điều hành theo tông hiến Universi Dominici Gregis, mục tử toàn thể đoàn Thiên Chúa, do Đức Gioan Phaolô II ban hành năm 1996. Quyền cai trị tòa thánh do Hồng Y đoàn, dưới sự điều động của Đức Hồng Y niên trưởng Angelo Sodano, 86 tuổi. Các vị sẽ nhóm họp một ngày trong phiên khoáng đại. Ngoài ra những công việc hành chánh thông thường thì do Đức Hồng Y Bertone là Hồng Y nhiếp chính cùng với ba vị Hồng Y khác được chọn theo lượt trong số các Hồng Y.
Chính Hồng Y đoàn sẽ xác định ngày bắt đầu mật vị, mật nghị bầu giáo hoàng mới, theo quy định hiện hành. Trong số 209 vị thuộc Hồng Y đoàn, có 117 Hồng Y dưới 80 tuổi được quyền tham dự bầu mật nghị tới đây. Hồng Y đoàn cũng yêu cầu hai giáo sĩ trình bày những bài suy tư cho các Hồng Y về những vấn đề giáo hội đang gặp phải và cần có sự phân định kỹ lưỡng khi chọn giáo hoàng mới. Cuộc bầu cử diễn ra tại nhà nguyện Sistina trong dinh tông tòa, và các Hồng Y sẽ cư ngụ trong nhà trọ Thánh Marta gồm 5 tầng lầu với hơn 120 căn hộ. Các Hồng Y trên 80 tuổi tuy không còn bầu giáo hoàng, nhưng có thể tham gia các buổi họp của các Hồng Y đoàn để chuẩn bị cho cuộc bầu, và trong thời gian diễn ra cuộc bầu, các Hồng Y ấy được mời gọi để hướng dẫn các buổi cầu nguyện của dân Chúa trong các thánh đường ở Roma, cũng như tại giáo phận trên thế giới cho cuộc bầu giáo hoàng mới, được diễn ra tốt đẹp theo ý của Thiên Chúa.
Vatican. Trong công nghị Hồng Y thường lệ hôm 11 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã ấn định lễ phong hiện thánh vào ngày Chủ nhật 12 tháng 5 năm nay. Hiện diện tại công nghị có hơn 40 Hồng Y ở Roma. Đứng đầu danh sách là chân phước Antonio Primando và hơn 800 vị tử đạo tại thành phố Otranto, Nam Italia. Các vị bị người Thổ Nhĩ Kỳ Hồi giáo giết hại vào ngày 13 tháng 8 năm 1480, tức là cách đây 533 năm. Hồi đó Thổ Nhĩ Kỳ của Basia Ahmed vây thành Otranto từ ngày 28 tháng 7 đến 11 tháng 8 năm 1480. Họ chiếm được thành và tụ tập 813 người còn sống sót, rồi đưa lên ngọn đồi Minerva gần đó, buộc phải chối bỏ Chúa Kitô, nếu không sẽ bị giết chết. Vị đầu tiên bị giết là Antonio Primando, sau đó tất cả 812 người còn lại đều lần lượt bị chém chết. Ngày 14 tháng 12 năm 1771, Đức Giáo hoàng Clemente XIV công bố sắc lệnh nhìn nhận các vị tử đạo là chân phước. Và do quyết định của Đức Thánh Cha trong công nghị vừa qua, đây sẽ là cuộc phong hiện thánh đông đảo nhất trong lịch sử. Đứng thứ hai trong danh sách là nữ chân phước Laura di Santa Caterina, người Colombia, sáng lập dòng các nữ tu thừa sai Đức Mẹ Vô Nhiễm và Thánh nữ Catarina, qua đời năm 1949 tại Valencito, Medellin, thọ 75 tuổi. Sau cùng là nữ chân phước Maria Guadalupe, đồng sáng lập dòng các nữ tu Thánh nữ Margarita Maria và người nghèo. Chị qua đời năm 1963, thọ 85 tuổi.
Antoestin. Sáng ngày 11 tháng 2, Đức Tổng Giám mục Zygmunt Zimowski, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Y tế, đặc sứ của Đức Thánh Cha, đã chủ trì Thánh thể trọng thể tại đền thờ Đức Mẹ Antoestin ở miền nam nước Đức, nhân ngày Thế giới các bệnh nhân lần thứ 21. Đồng tế với Đức Thánh Cha đặc sứ cũng có một số Hồng Y, giám mục, linh mục trước sự hiện diện của hàng nghìn tín hữu. Trong bài giảng, Đức Tổng Giám mục đặt quảng diễn chủ đề ngày Thế giới các bệnh nhân năm nay về hình ảnh người Samaritano nhân lành, đặc biệt là lời Chúa Giêsu nói khi kể lại chú ngôn trong phúc âm. Anh hãy ra đi và làm như vậy. Câu này thực sự là một lời kêu gọi đối với chúng ta. Đức Tổng Giám mục đặc sứ cảnh giác rằng, tiến trình này chỉ thành công nếu chúng ta ở lại trong nguồn mạch chính hành động ấy. Vấn đề ở đây là kính múc. Từ tình thương vô biên của Thiên Chúa, qua một quan hệ nồng nhiệt với Chúa trong kinh nguyện, sức mạnh để sống hàng ngày sự quan tâm cụ thể như người Samaritano nhân lành. Đối với những ai bị thương tích trong thân xác và tinh thần, những người đang kêu cứu và cả những người vô danh và thiếu thốn phương tiện, điều này được áp dụng không những cho các nhân viên mục vụ và y tế, nhưng cho tất cả mọi người, kể cả bệnh nhân, họ có thể sống tình trạng của mình trong viện thường đức tin. Đức Tổng giám mục Jean Smolensky nhắc lại một giáo huấn của Đức Thánh Cha Benedict XVI trong thông điệp Spe Sanvi, được cứu thoát nhờ hy vọng. Không phải sự né tránh đau khổ, cũng không phải là sự chạy trốn trước đau khổ có sức chữa lành con người, nhưng là khả năng đón nhận đau khổ, trưởng thành trong đau khổ, tìm được ý nghĩa trong đó, nhờ kết hợp với Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã chịu đau khổ với tình yêu thương vô biên. Tại trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức ở miền nam nước Pháp, cũng có thánh lễ quốc tế do Đức cha Nicolas Prouet, giám mục giáo phận Tarbes và Lộ Đức Sở Tài, cử hành vào lúc 10 giờ sáng ngày 11 tháng 2, tại Vương Cung Thánh Đường Hầm, trước sự hiện diện của hàng ngàn tín hữu. Trong đó có đông đảo các bệnh nhân, đồng với Đức cha có một số giáo mục và hàng trăm linh mục.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị một số nhận định của ông Kokoji, lãnh tụ thế hệ 1988, về hiện tình Myanmar.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, kể từ năm 2010 tới nay, chính quyền Myanmar đang tiến hành một chương trình cải cách rộng rãi mà ít quốc gia trên thế giới đã có thể làm được trong một khoảng thời gian ngắn như vậy. Từ khi chính quyền trả tự do cho bà Aung San Suu Kyi ngày 13 tháng 11 năm 2010, đã có 1.700 tù nhân chính trị được phóng thích, trong đó có cả ông Kokoji, lãnh tụ phong trào sinh viên học sinh biểu tình chống chính quyền, phân biệt độc tài hồi năm 1988, và nghệ sĩ hài hước Jagana, trong khi nhà sư Gambia, người đã tổ chức cuộc biểu tình của giới năng ti năm 2007 cũng được ân xá. Nhưng ngày 1 tháng 12 lại bị nhốt tù trở lại vì chính quyền sợ ông tham gia vào các cuộc biểu tình của người dân 26 làng tài Mojiwa chống lại việc cưỡng bách di dời để mở rộng diện tích khai thác mỏ đồng trong vùng. Hiện nay trong các nhà tù chỉ còn 217 tù nhân chính trị. Hồi tháng Giêng năm ngoái, 2012, các đảng phái chính trị cũng được tự do và có thể tham gia vào các cuộc bầu cử bổ túc vào tháng 4. Trong đó, Đảng Liên minh Quốc gia Dân chủ đã chiếm được 43 trên tổng số 45 ghế quốc hội. Sự kiện ông Tin An Minh O, phó tổng thống thuộc phe bảo thủ từ chức và sắp xếp lại sau đó trong chính quyền đã cho phép các cuộc cải tổ tiến hành nhanh hơn. Hiện nay giới công nhân có quyền đình công và thành lập nghiệp đoàn. Việc kiểm soát các mạng Internet bị bãi bỏ, và nhiều người bất đồng chính kiến với chính quyền đã trở về nước sau các năm sống lưu vong ở nước ngoài. Trên bình diện kinh tế, nạn gian tham hối lộ và bàn giấy rườm ra đã hãm phanh các thay đổi, nhưng các độc quyền kinh tế đã bị hủy bỏ, và các hãng xưởng quốc doanh trước đây không phải đóng thuế, giờ đây cũng phải tuân hành các luật lệ kinh tế chung như tất cả các xưởng khác. Việc đổi tiền giả tạo cho chính quyền quân phiệt áp đặt một Mỹ Kim ăn 6 kia cũng đã bị bãi bỏ, và thời giá hiện nay là 820 kia một Mỹ Kim. Chướng ngại chính ngăn trở sự phát triển kinh tế là tình trạng thiếu các chuyên viên kỹ thuật cho các ngành nghề và các lĩnh vực chuyên môn. Nhưng luật lệ đầu tư mới đối với các hãng trường ngoại quốc đang sửa chữa tình trạng này bằng cách đòi buộc các hãng này phải đảm bảo việc huấn luyện cho các nhân viên địa phương.
Trên thực tế, đất nước Myanmar là một thực thể phức tạp hơn điều mọi người tưởng nghĩ. Myanmar rộng 678.000 cây số vuông, có 60 triệu dân, bao gồm 135 chủng tộc với 135 tiếng nói khác nhau. Nhóm chính là Bama hay Bimani, chiếm 68% tổng số dân. Tên gọi cũ Bimania có nghĩa là đất của người Bama, được Đảng Liên minh Quốc gia Dân chủ sử dụng. Trong khi tên gọi Myanmar là tên mới do chính quyền quân phiệt đưa ra để diễn tả dân tộc một cách rộng rãi hơn, mà không lấy tên của chủng tộc đa số. Ngay trên bình diện tôn giáo, đại đa số người Bimani theo Phật giáo. Trong khi Kitô giáo chiếm 4% tổng số dân và tập trung nhất là giữa các chủng tộc Karen, Kachin, Chin và Kayang, trong khi các người theo Hồi giáo sống trong vùng Rohingya, giáp giới với hai nước Ấn Độ và Bangladesh. Chính quyền Yangon không thừa nhận nhóm người sống tại Rohingya như chủng tộc và công dân Myanmar, mà chỉ gọi họ là người Bangale và dĩ nhiên họ không có các đại diện trong quốc hội. Vấn đề chủng tộc thiểu số đã có từ lâu đời trước khi quân đội lên nắm chính quyền tại Myanmar năm 1962, và nó đâm gốc rễ trong sự kiện các chủng tộc này đã không được thừa nhận quyền tự quyết từ phía chính quyền dân chủ cai trị Birmania giữa các năm 1948 đến 1962. Như đã được thỏa thuận trong hội nghị Băng Long năm 1947 và được xác nhận bởi hiến pháp tiếp theo. Trong sứ điệp đầu năm mới 2013, Đức cha Sakla Mayungpo, Tổng giám mục Yangon, kiêm Tổng thư ký Hội đồng giám mục Myanmar, mời gọi tín hữu sống năm mới như một năm toàn xá, một năm tự do và hòa giải cho dân nước Myanmar. Nhắc tới thời gian Myanmar phải sống dưới chế độ quân phiệt độc tài, từ năm 1962, Đức cha Po viết: trong năm 1962, bóng tối đã nuốt chửng Birmania, lịch sử của nó bị băng giá, vẻ đẹp của nó bị che khuất, con cái nó đã trở thành nô lệ của thinh lặng, nhiều người bị giết chết, nhiều người đã phải khóc thâu đêm, hàng triệu người trở thành dân tị nạn. Các con gái vô tội của chúng ta bị bán làm nô lệ tình dục, và nước mắt của họ bị chôn vùi trong các hầm hố của sự vô nhân. Hai thế hệ đã bị đưa vào đường hầm tối đen của tuyệt vọng. Nhưng ngày nay, sau 50 năm đen tối, chúng ta tụ họp nhau để ngắm nhìn ánh sáng. Ánh sáng sự thật chiếu soi trên chúng ta, ánh sáng của tự do đang dần dần thức tỉnh dân chúng, ánh sáng của các cơ may đang vươn lên. Một ánh sáng rạng rỡ đang chiếu soi đất nước Myanmar xinh đẹp. Khổ đau đang từ từ nhường chỗ cho niềm hy vọng. Cần phải đem sứ điệp này tới mọi nơi trong nước, trong năm truyền bá đức tin với sức mạnh mới này. Chúa Kitô đã Giáng sinh trao ban cho chúng ta ánh sáng mới của niềm hy vọng. Đây là một năm rất ý nghĩa đối với dân tộc chúng ta. Đây là một năm toàn xá, một năm ơn thánh cho nhân dân Myanmar.
Đức Tổng giám mục Yagun viết tiếp trong sứ điệp: trong năm thánh các tù nhân được phóng thích, trong năm này chúng ta yêu cầu chính quyền trả tự do tất cả mọi tù nhân chính trị, tù nhân lương tâm, các anh chị em bị cầm tù. Năm thánh cũng là thời gian tha hết mọi nợ nần, chúng ta là một quốc gia mắc nợ, không có gia đình nào là không bị nghẹt thở vì nợ nần. Vì thế, thật là điều quan trọng cất đi gánh nặng nợ nần, nhất là cho giới nông dân và ngư phủ. Năm thánh cũng là thời gian trả lại các tài sản. Ngày nay, Myanmar là một nước của những người tị nạn. Hơn 3 triệu người sống ở nước ngoài và không có giấy tờ gì. Một số người là người dân tị nạn. Nhiều người khác sống trong điều kiện vô nhân. Các con trai con gái của chúng ta phải trở về quê hương. Có một khía cạnh khác của năm toàn xá, đó là loan báo tự do cho những người bị áp bức. Nền dân chủ đem lại niềm hy vọng lớn. Nhưng như chúng ta đã thấy gần đây, các thói quen cũ khó mà chết đi. Nếu các nhà sư bị đánh đập, thì đất nước chúng ta đang có loại tự do nào đây? Việc tôn trọng phẩm giá và các quyền của con người cần phải được lớn lên trong đất nước của chúng ta. Năm toàn xá cũng là năm của lòng thương xót và sự hòa giải. Vì thế chúng tôi kêu gọi mọi đảng phái chính trị đang gây chiến với nhau, hòa giải với nhau để cho hòa bình được chiến thắng. Quốc gia này đã gây chiến với chính mình quá lâu rồi. Đã có hàng trăm ngàn người bị giết chết trong các cuộc chiến tranh vô nghĩa. Đã có nhiều người trẻ bị sát hại, và lòng đất của chúng ta đẫm máu thù hận lẫn nhau. Ngày nay phải là lúc xây dựng hòa bình, và hòa bình chỉ có thể được xây dựng dựa trên công lý. Các cải cách cho chính quyền của Tổng thống Thein Sein đề ra đã được Tổng thống Barack Obama của Hoa Kỳ và các quốc gia thuộc Liên hiệp Âu Châu nhiệt liệt tán đồng. Nhưng hàng loạt luật mới do Quốc hội Myanmar đưa ra liên quan tới nền dân chủ và các quyền của con người đang có nguy cơ gây ra sự bất ổn của xã hội. Trong khi một nền kinh tế bị nhốt trong cụi hệ thống bàn giấy rườm rà và độc quyền của chính quyền quân phiệt quá lâu, chưa cất cánh lên được, người dân Myanmar sốt ruột chờ đợi và bắt đầu mất kiên nhẫn. Các vụ biểu tình rầm rộ của dân chúng trong 26 làng ở vùng Moesha hồi giữa năm ngoái, chống lại lệnh di dời của chính quyền để nhường chỗ cho kỹ nghệ khai thác mỏ đồng, là dấu hiệu khai mào cho tình hình căng thẳng tại Myanmar. Các đụng độ giữa dân chúng và cả cảnh sát gây đổ máu, khiến cho Tổng thống Thein Sein cho thành lập Ủy ban điều tra do bà Aung San Suu Kyi làm chủ tịch. Bà đã viếng thăm Moniwa, nhưng lập trường của bà đã không được dân chúng đánh giá cao vì bà yêu cầu họ phải giải tỏa các nhà cửa để cho danh dự quốc gia khỏi bị tổn thương trong các hợp đồng đã ký kết với các sở nước ngoài khai thác mỏ đồng. Trong khi trước đó, hồi tháng 9 năm 2011, Tổng thống Thein Sein đã can đảm hủy bỏ hợp đồng trị giá 3,6 tỷ Mỹ Kim với Trung Quốc để tránh việc di dời các làng mạc của dân chúng ở viên Mishone. Nhưng lần này chính quyền Yagun đã muốn tránh đụng độ với Bắc Kinh và đối tác kinh tế chính của Myanmar.
Mishone nằm trong vùng đất của chủng tộc Kachin, là chủng tộc chính chủ trương độc lập và xung khắc với chính quyền Yagun từ nhiều thập niên qua. Việc hủy bỏ hợp đồng với Trung Quốc nằm trong chương trình thỏa hiệp hòa bình mà chính quyền Yagun ký kết với 11 lực lượng võ trang tại Myanmar. Nhưng giờ đây, nhà nước Myanmar lại đang phải đương đầu với vấn đề của 800.000 người Hồi Rohingya trong tiểu bang Rakhine, giáp giới với Bangladesh. Đây là vùng có 3 triệu người Rakhine theo Phật giáo sinh sống. Họ bị thiểu số Hồi đe dọa giết. Thật ra, ngay từ năm 1948, thiểu số Hồi này đã bị chính quyền trung ương kỳ thị, gọi là người Begale, không coi là công dân và không cấp giấy tờ hợp pháp cho họ. Tương quan giữa Cộng đoàn Phật giáo và Cộng đoàn Hồi giáo vẫn căng thẳng từ trước tới nay. Ngoài xung khắc chủng tộc, nó cũng là một xung khắc tôn giáo nữa, khiến cho các lực lượng Hồi ngoại quốc phát động phong trào thánh chiến Jihad chống lại Cộng đoàn Phật giáo Rakhine. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn một số nhận định của ông Kokogi, lãnh tụ thế hệ 1988, về hiện tình Myanmar. Ông Kokogi là lãnh tụ đặc sủng của thế hệ sinh viên 1988, là thế hệ đã mạnh dạn đứng tổ chức các cuộc biểu tình đầu tiên chống chế độ quân phiệt độc tài. Nhưng hồi đó thế giới Tây Âu bận rộn theo dõi sự sụp đổ gần kề của đế quốc Liên Xô, nên đã không lên tiếng ủng hộ giới sinh viên học sinh và nhân dân Myanmar. Sự kiện này đã cho phép chính quyền quân đội Yangon dùng bạo lực bẻ gãy cuộc phản đối của người dân trong nước. Từ năm 1991, ông Kokogi đã từng ra tù vào khám nhiều lần, và ngày 12 tháng Giêng năm 2010, ông mới hoàn toàn được trả tự do. Và khác với những lần trả tự do trước đây, chính quyền Myanmar cho phép ông tiếp tục các hoạt động chính trị và mở một trụ sở của thế hệ 1988. Thưa ông Ri, ông đã từng nghi ngờ Tổng thống Thein Sein và ý muốn cải cách của chính quyền Myanmar. Giờ đây ông đã đổi ý chưa hay vẫn còn giữ lập trường cũ?
Ông Thein Sein hiện nay chân thành vì thực sự muốn cải tổ đất nước, nhưng đằng sau ông luôn luôn có các tướng lãnh quân đội. Chỉ chờ ông đi sai một nước là nhảy lên cầm quyền, vì thế không được lơ là thả lỏng việc kiểm soát quốc hội và các tướng lãnh.
Sau khi được trả tự do, ông đã có thể đi lại đó đây trong nước và tham dự Ủy ban điều tra vụ Moniwa, cũng như chứng kiến các vụ đụng độ giữa người Hồi và tín hữu Phật giáo trong vùng Rakhine. Ông có nhận thấy là người Bimani sẵn sàng sống trong một nền dân chủ hay không?
Chắc chắn rồi, càng ngày tôi càng chắc tin rằng người dân Myanmar sẵn sàng sống trong một nền dân chủ. Tại Moniwa, các nông dân đã chứng minh cho thấy sự trưởng thành của họ trước các khiêu khích của các lực lượng cảnh sát. Trong khi đó, tại Arakan, tức trong tiểu bang Rakhine cũ, vấn đề là do các người di dân vùng Bengale tạo ra, vì họ sống trên đất Myanmar mà không có quyền.
Bà Aung San Suu Kyi đã bị chỉ trích vì đã không nói tới các quyền con người để bênh vực cho người Begale sống trong vùng Rohingya. Ngoài ra, chính ông đã bị bãi nhiệm khỏi Ủy ban điều tra vụ Moniwa, và bà Aung San Suu Kyi là chủ tịch. Chuyện gì đang xảy ra cho phong trào dân chủ vậy?
Nền dân chủ thì bình thường thôi. Trong Ủy ban điều tra vụ Moniwa, thì một mình bà Daan San Suu Kyi như là đại diện của dân chủ là đủ rồi. Còn liên quan tới vấn đề vùng Arakan thì bà đã thinh lặng vì bà đại diện cho một đảng phái chính trị Bimani, trong khi các người Bengali không phải là công dân Bimani. Vì thế bà đã quyết định không dính dáng vào chuyện này.
Thưa ông Ri, Đảng Liên minh Quốc gia Dân chủ đã giữ độc quyền bối cảnh chính trị của phe đối lập để nhắm tới cuộc bầu cử vào năm 2015. Sẽ còn có chỗ cho ông và phong trào thế hệ 1988, cũng như cho các phong trào dân chủ khác hay không?
Chúng tôi chưa phải là một đảng phái chính trị, cả khi chúng tôi đang nghĩ sẽ trở thành một đảng phái chính trị. Các tư tưởng của chúng tôi không hoàn toàn phù hợp với các tư tưởng của Đảng Liên minh Quốc gia Dân chủ, và chúng tôi sẽ chứng minh cho thấy điều đó.
Vừa rồi là một số nhận định của ông Kokoji, lãnh tụ thế hệ 1988 về hiện tình Myanmar. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu trình bày kinh nghiệm dạy giáo lý cho các học sinh trung học của một nữ tu.
Câu chuyện sau đây do chính một nữ tu kể lại. Chị viết: tôi được trao trách vụ dạy môn tôn giáo cho các học sinh trung học. Tôi cảm thấy trách vụ vừa khó khăn vừa quan trọng. Tôi lo lắng tự hỏi, làm sao có thể nói về Thiên Chúa cho các em và làm cho các em yêu mến người đây? Tôi thường quỳ gối để soạn môn giáo lý. Dần dần tôi chinh phục được tâm lòng các em, khiến các em say sưa nghe tôi nói về Chúa, nghe tôi trình bày giáo lý Công giáo. Nhưng có một lớp khó dạy nhất, đó là các em lớp 8, tuổi từ 13 đến 15. Tôi không tài nào làm cho các em im lặng lắng nghe tôi nói. Tôi hoàn toàn thất bại, chán nản và mệt mỏi. Một ngày nghỉ, tôi vào nhà nguyện quỳ trước thánh thể. Tôi khẩn khoản thưa với Đức Chúa Giêsu: lạy Chúa, Chúa biết rõ là con không thể nào tiếp tục dạy với tình trạng như thế này được. Con cũng biết rõ là Chúa rất thương yêu các em, nhưng quả thực con không biết phải làm sao hết. Vậy nên con nhất định không ra khỏi nhà nguyện này bao lâu Chúa chưa dạy cho con biết phải làm sao. Và tôi ở lại nhà nguyện suốt buổi sáng hôm đó. Sau cùng, tôi như nghe tiếng Đức Chúa Giêsu nói với tôi: con hãy dẫn các em học sinh đến đây cho thầy. Lần dạy kế tiếp, tôi nói với các em học sinh lớp 8 như sau: đã gần 3 tháng nay, chúng ta làm việc chung với nhau, nhưng tôi nhận thấy các em không thích học môn giáo lý. Tôi nghĩ rằng, có lẽ Đức Chúa Giêsu muốn nói chuyện trực tiếp với các em. Tuần sau, thay vì học giáo lý ở đây, các em sẽ học giáo lý với Đức Chúa Giêsu ở trong nhà thờ. Các em ngạc nhiên mở to mắt nhìn tôi, và lạ lùng thay, đây là lần đầu tiên các em chăm chú nghe tôi nói. Tôi ôm tồm nói tiếp: tôi để cho các em vài phút tự do để các em suy nghĩ phải quyết định ra sao, vào hay không vào nhà nguyện học giáo lý. Sau vài giây im lặng, tất cả đồng ý vào nhà nguyện, ngoại trừ 4 em đầu đảng, ngỗ nghịch nhất lớp. Tôi trầm tĩnh nói với 4 em này: không sao, các em sẽ đến văn phòng, ngồi ở phòng trực. Nhưng các em nên nhớ rằng, khi các bạn của các em rời nhà nguyện, thì chắc chắn các bạn sẽ được biến đổi. Cuối cùng, cả 4 em này cũng quyết định theo chúng tôi vào nhà thờ. Lần học giáo lý tiếp đó, tất cả lớp đều có mặt ở nhà nguyện 15 phút trước khi chuông rung. Tôi bắt đầu giờ giáo lý bằng cử chỉ, cởi giày ra và giải thích cho các em nghe câu chuyện ông Môi-se cởi giày ra trước khi đến gần Gia-vê Thiên Chúa. Tôi ngạc nhiên khi thấy các em lẳng lặng cúi xuống cởi giày ra. Vào trong nhà thờ, tôi dẫn các em tiến thẳng đến trước nhà tạm. Tôi sắp mình thờ lại Đức Chúa Giêsu Thánh Thể. Các em đồng loạt bắt chước tôi. Tôi bắt đầu cầu nguyện lớn tiếng cùng Đức Chúa Giêsu. Tôi cầu nguyện thật sốt sắng. Tôi cầu nguyện với trọn tâm lòng. Qua lời cầu nguyện, tôi làm cho các em hiểu rằng chính Đức Chúa Giêsu muốn cho các em đến đây. Cử chỉ, tâm tình, lời cầu nguyện của tôi quả thật đã có sức mạnh lay chuyển tâm lòng ương ngạnh, ngỗ nghịch của các em. Khi tôi ra hiệu hết giờ, các em ngạc nhiên vì thấy một giờ giáo lý sao qua đi cách quá mau. Từ ngày đó, các em học sinh lớp 8 đã hoàn toàn thay đổi. Sau này, chính các em lại trở thành một nhóm điều động các buổi cầu nguyện. Quả thật, bàn tay Đức Chúa Giêsu đã can thiệp vào công việc dạy giáo lý của tôi, và người đã thành công. Tôi hoàn toàn tin tưởng nơi bàn tay quyền năng của Đức Chúa Giêsu và vào việc cầu nguyện kiên trì. Đọc lời Chúa trong sách Isaiah. Đẹp thay trên đồi núi bước chân người loan báo tin mừng, công bố bình an, người loan tin hạnh phúc, công bố ơn cứu độ và nói với Sion rằng, Thiên Chúa ngươi là vua hiển trị. Kìa nghe chăng quân canh gác của ngươi cùng các tiếng reo hò vang dậy, họ sẽ được thấy tận mắt Thiên Chúa đang trở về Sion. Hỡi Jerusalem điêu tàn hoang phế, hãy đồng thanh bật tiếng reo mừng, vì Thiên Chúa an ủi dân người và cứu chuộc Jerusalem. Trước mặt muôn dân, Thiên Chúa đã dung cánh tay thần thánh của người, ân cứu độ của Thiên Chúa chúng ta, người bốn bể rồi ra nhìn thấy.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài Những tranh luận về vấn đề truyền chức phó tế cho phụ nữ.
Kính thưa quý vị thính giả, ngày 30 tháng 5 1994, Đức Thánh Cha John Paul II đã công bố tông thư Ordinatio Sacerdotalis truyền chức linh mục, trong đó ngài lấy quyền tông đồ để xác quyết rằng Chúa Kitô chỉ muốn dành riêng chức linh mục cho nam giới, và vì thế giáo hội, dù là thẩm quyền tối cao của hội thánh, cũng không có quyền thay đổi ý muốn đó của Chúa. Phán quyết này của Đức Thánh Cha kể như chấm dứt mọi cuộc tranh luận chính thức trong giáo hội công giáo về vấn đề này. Và trong thời gian qua, tuy đó đây cũng có những người lên tiếng chống đối, nhưng không còn vị giám mục hoặc cơ quan chính thức nào của giáo hội lên tiếng yêu cầu cứu xét việc truyền chức linh mục cho phụ nữ nữa. Tuy nhiên, có nhiều người ghi nhận rằng, trong tông thư Ordinatio Sacerdotalis vừa nói, Đức Thánh Cha không đả động gì tới việc không thể truyền chức phó tế cho phụ nữ. Vì thế, các tranh luận về vấn đề này vốn đã có từ nhiều năm nay, bây giờ lại được dịp bùng lên. Ví dụ, ngày 2 tháng 8 1994, Hội các giáo chức công giáo ở Đức đã thỉnh cầu các giám mục nước này hãy cố gắng làm sao để nữ giới được chịu chức phó tế trong giáo hội công giáo. Và lời thỉnh cầu này thường được lặp lại tại Đức. Ngoài ra đó đây cũng có những ý kiến khác nhau về vấn đề này. Trước khi kết thúc loạt bài về chức phó tế, chúng tôi xin bàn về vấn đề giáo hội có thể truyền chức phó tế cho phụ nữ hay không.
Câu hỏi đầu tiên được đặt ra trong lĩnh vực này là, trong Kinh Thánh và lịch sử giáo hội, có phụ nữ nào đã được thi hành các chức vụ phó tế hay không? Nếu hiểu phó tế như một người đã được chịu chức thánh theo kỷ luật hiện hành của giáo hội công giáo, thì có nhiều ý kiến khác nhau. Nhưng nếu hiểu theo đúng nguyên ngữ của từ diakonos trong tiếng Hy Lạp, được dịch là diaker hay là diakono, là người phục vụ, thì ai cũng nhận là Kinh Thánh đã nói tới những phụ nữ thi hành các dịch vụ ấy. Ví dụ như trong thư gửi tín hữu thành Roma, đoạn 16, câu 1 và 2, Thánh Phaolô Tông Đồ viết, Tôi xin giới thiệu cùng anh chị em bà Phê-bê, một chị em chúng ta, nữ trợ tế của giáo hội ở Sancre. Xin anh chị em hãy vì Chúa mà tiếp đón bà một cách xứng đáng. Linh mục Jean Bayer, dòng tên, một nhà giáo luật ở Đại học Giáo hoàng Gregoriana giải thích rằng, Thời xưa, từ diakones, nữ trợ tế, có một ý nghĩa rất rộng, không rõ rệt, và giáo hội thời cổ thường có những nữ trợ tế như thế trong vài thế kỷ. Nhưng điều đó không có nghĩa là các phụ nữ ấy đã được lãnh nhận bí tích truyền chức. Thói quen có các nữ trợ tế cũng được phổ biến nơi một số cộng đồng giáo hội Đông Phương. Còn giáo hội Tây Phương, tức là giáo hội Latin, thì mặc dù nhìn nhận các công tác bác ái do các phụ nữ thực hiện, nhưng không muốn du nhập một nghi thức truyền chức cho phụ nữ. Linh mục Manfred Holt, giáo sư tín lý tại phân khoa thần học ở Lugano bên Thụy Sĩ, đã mô tả vắn tắt các nhiệm vụ chính của các nữ trợ tế trong giáo hội ở Syria hồi thế kỷ thứ ba như thế này. Trong nghi lễ ban phép rửa tội, sau khi Đức Giám Mục đổ nước trên đầu người nữ dự tòng, thì các nữ trợ tế, diakones, giúp người dự tòng ấy dìm toàn thân xuống nước. Nhưng cũng nên ghi nhận rằng, khi cần thì cả những phụ nữ không phải là nữ trợ tế cũng có thể thi hành công việc trợ giúp đó. Một nhiệm vụ khác của các nữ trợ tế là viếng thăm các phụ nữ không Kitô tại nhà của họ, nơi mà các nam trợ tế không thể tới được vì có thể gây ra vấn đề. Vì thế, các nam nữ trợ tế có những lĩnh vực hoạt động khác nhau, và ngay cả trong nghi thức rửa tội phụ nữ, việc đổ nước trên đầu người dự tòng là công việc của linh mục hoặc của nam trợ tế. Các tông hiến, tức là các văn bản giáo luật ở thế kỷ thứ tư, cũng nói tới các nữ trợ tế. Có nghi thức đặt tay trên đầu để phong các nữ trợ tế, nhưng lời nguyện đọc trong dịp này khác với lời nguyện dùng khi phong các nam trợ tế hay là phó tế. Các tông hiến này cũng xác định nhiệm vụ khác biệt của nữ trợ tế. Họ không được ban phép lành và không được thi hành các công việc dành cho nam trợ tế hoặc linh mục. Họ chỉ là những người trợ giúp trong việc ban bí tích rửa tội vì lý do tế nhị.
Cho đến nay, các nhà nghiên cứu chuyên môn vẫn chưa hoàn toàn xác định rõ về chức vụ trợ tế của phụ nữ trong thời cổ của giáo hội. Ý kiến của các chuyên gia về vấn đề này không đồng nhất với nhau. Có người thì cho rằng chức vụ trợ tế của phụ nữ giống như chức vụ phó tế của nam giới. Lập trường này được trình bày trong bài báo Việc truyền chức nữ trợ tế trong truyền thống Hy Lạp và Byzantine, được đăng trong tạp chí nghiên cứu tên là Periodica ở Roma năm 1974, nhưng đại đa số các chuyên gia khác cho rằng nữ trợ tế xưa kia không lãnh nhận bí tích truyền chức thánh. Và cuốn sách được coi như có nhiều thế giá trong lập trường này là của Aimé Georges Martimor, Các nữ trợ tế, khảo luận lịch sử, xuất bản năm 1982. Sau khi nghiên cứu các nguồn tài liệu hiện có, tác giả Martimor nhận định rằng, việc chúc phong hoặc là truyền chức cho nữ trợ tế nói chung có một ý nghĩa hoàn toàn khác với truyền chức cho các nam phó tế. Cha Giangallo, giáo sư tín lý tại Đại học Giáo hoàng Gregoriana, cũng đồng ý với luận đề, theo đó các nữ trợ tế không có cùng các quyền như các nam phó tế, như công đồng Trung Vatican II đã dành cho các nam phó tế. Vì thế dường như việc tấn phong nữ trợ tế không phải là một bí tích. Các nhà thần học và giáo luật có đồng ý với nhau không về chính bản chất của chức phó tế hay là trợ tế? Ví dụ, theo cha Jean Bayer, nhà giáo luật vừa nói trên đây, thì chức phó tế không phải là một bí tích như công đồng Trung Vatican II nói rõ trong số 29 của hiến chế ánh sáng muôn dân về giáo hội. Các phó tế được đặt tay trên đầu không phải để thi hành chức linh mục, nhưng để phục vụ, nghĩa là các phó tế không tham dự vào chức linh mục, mặc dù họ được nâng đỡ bằng các ơn thánh của bí tích. Công đồng dùng thành ngữ, phó tế được củng cố bằng ơn thánh của bí tích, để tránh lên án những người chủ trương chức phó tế không phải là bí tích. Tuy nhiên, lập trường chung cũng như kỷ luật hiện hành của giáo hội là chức thánh có ba bậc, giám mục, linh mục và phó tế. Phó tế là một chức thánh có ghi ấn tích không phai nhòa trong tâm hồn người chịu.
Từ những điều trên đây, chúng ta phải nói rằng vấn đề truyền chức phó tế cho phụ nữ tiếp tục là đề tài tranh luận trong giáo hội. Các tranh luận này đã bắt đầu từ xưa kia và bây giờ càng trở nên gay cấn hơn sau bức tông thư ngày 30 tháng 5 năm 1994 của Đức Thánh Cha. Chính Đức Hồng E. Carlo Maria Martini, Tổng giám mục Milano, Bắc Italia, cũng nhận định rằng văn kiện của Đức Thánh Cha không hề nói gì về vấn đề không thể truyền chức phó tế cho phụ nữ. Vì thế, đây là vấn đề còn bỏ ngỏ. Cần suy tư nghiêm chỉnh về đề tài chức phó tế cho phụ nữ. Ngoài ra, hồi năm 1975, công nghị các giáo phận Đức nhóm tại thành phố Würzburg cũng thỉnh cầu Đức Giáo Hoàng Phaolô VI cứu xét vấn đề phó tế phụ nữ chiếu theo những kiến thức mới về thần học. Các giám mục Đức cũng mong ước rằng, do tình trạng mục vụ cụ thể, phụ nữ có thể được nhận cho chủ chức phó tế. Lý do được nêu lên thuộc lĩnh vực mục vụ, ơn gọi linh mục khan hiếm. Tuy nhiên, không thiếu những ý kiến ngược lại. Ví dụ, Đức Hồng Y Jérôme Hamer, dòng Đa Minh, người Bỉ, nguyên Tổng trưởng Bộ Các Dòng Tu nói rằng, chức phó tế như công đồng chung Vatican II đã bàn rõ trong số 29 của hiến chế ánh sáng muôn dân là một bí tích và là đẳng cấp thứ ba trong phẩm trật của giáo hội. Tôi không nghĩ rằng trong lịch sử, bí tích truyền chức phó tế đã được ban cho nữ giới. Cho đến nay, người ta chưa nêu ra bằng cớ chắc chắn về vấn đề này. Thứ ba, tôi đề nghị nên phân biệt chức phó tế Diaconato và việc phục vụ Diaconia. Sự tận tụy phục vụ của phụ nữ trong giáo hội có nhiều hình thức khác, ví dụ giảng dạy giáo lý, săn sóc bệnh nhân, giáo dục ở mọi cấp, thăng tiến phụ nữ, hoạt động truyền giáo, vân vân. Tóm lại, bao lâu Đức Thánh Cha chưa lên tiếng tái xác quyết về vấn đề này, thì các nhà nghiên cứu còn tiếp tục tranh luận và góp ý kiến. Trong thực tế, hiện nay, hầu hết các công việc của phó tế vĩnh viễn đều có thể được phụ nữ đảm trách, từ việc dạy giáo lý, cử hành lễ nghi an táng, cho tới việc giúp lễ, phân phát mình Thánh Chúa, viếng thăm kẻ liệt, đọc sách thánh và diễn giảng trong thánh lễ, không phải sau bài phúc âm như các linh mục và phó tế vẫn làm chính thức. Tiếp đến là các công tác phục vụ, bác ái, quản lý tài sản, vân vân. Ngoại trừ việc ban bí tích rửa tội và chứng hôn một cách chính thức.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, chiều thứ tư lễ tro hôm nay, Đức Thánh Cha Benedict XVI sẽ chủ thư thánh lễ với nghi thức chức dầu tro từ 5 giờ chiều đến 7 giờ tại đền thờ Thánh Phêrô. Vatican, trong công nghệ hồng y thường lễ hôm 11 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedict XVI đã ấn định lễ phong hiện thánh vào ngày Chủ nhật 12 tháng 5 năm nay. Anto Etting, sáng ngày 11 tháng 2, Đức Tổng giám mục Kimowski, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Y tế, đặc sứ của Đức Thánh Cha, đã chủ sự thánh lễ trọng thể tại đền thờ Đức Mẹ Anto Etting ở miền nam nước Đức, nhân ngày Thế giới Bệnh nhân lần thứ 21.